thành ra đầu mùa đông thì gọi là mạnh đông, trận thì giữa mùa đông, quý là cuối mùa đông. À, đây thì ngày vẫn giữ nguyên chữ mạnh, còn những người thường để ta hiểu cũng những cái chỗ này thì chỉ là lệ cho những cái thường thường, cho nên tôi thấy không có gì quan trọng mà giải thích. Tiếp là cái đoạn này là cái câu hỏi của Bồ Tát Sư Tử Thống, nói tại sao mà Đức Phật sanh ra, xuất gia, thành đạo đều là đêm mùng 8 mà bây giờ tới nhập Niết Bàn lại đêm rằm. Thì ở đây Đức Phật mới giải thích cái lý do, nghĩa là đêm rằm có những lý do gì, để nói là mặt trăng tròn, không có kém khuyết, để nói là cái như là ai của nhập Niết Bàn là hoàn toàn tròn đầy không kém khuyết. Mặt trăng tròn có những cái lợi ích gì cho chúng sinh đó, thì kể mười mấy cái thứ lợi ích đó. Rồi Đức Phật hộ pháp để ví dụ cho cái sự nhập Niết Bàn của Đức Phật cũng phá hoại những cái xấu xa của chúng sanh, giống như mười mấy cái vụ kia vậy. Thì ở đây là tôi thấy không có cái gì thiết yếu lắm, chỉ có cái câu sau chót là những người ngu si kẻ ác cho rằng Như Lai quyết định nhập Niết Bàn, thì cái đó là cái mà chúng ta phải chú ý. Cũng như nói là những có bà mẹ đông con, một hôm bà mẹ đi đến nước khác, trong thời gian chưa về các con đều nói rằng bà mẹ đã chết mất, nhưng thật ra bà mẹ này không có chết. Đó là cái chỗ mà mình phải nhớ, bởi vì không khéo thì chúng ta hiện giờ đều thành ra kẻ ngu si và kẻ ác hết sao, phải không? Ai cũng hỏi nó thật thề, bây giờ ở đâu phải không? Phật nhập Niết Bàn mất rồi đâu còn nữa, thấy không? Nó đều trả lời như nhau, trăm người như một. Thì như vậy thì Phật quả là kẻ ngu si, là kẻ ác. Thì như vậy chúng ta thành kẻ ngu si và kẻ ác rồi. Đó là cái chỗ mà tôi cần phải giải thích. Mà khi giải thích cái này tôi dẫn một chuyện xưa, như trong sự tích của Tổ Huệ Khải, nói một hôm ngày tụng kinh Pháp Hoa cho tới cái phẩm Dược Dương Dược Thượng á, thì lúc đó cái nhà nhập định, ngài liền được nhập định. Mà khi nhập định ngài thấy, ngài tới hội Linh Sơn thấy Đức Phật còn đương giảng kinh Pháp Hoa. Rồi tới chừng mà xác định rồi thì ngài nhớ như cái việc đó là việc mình thấy khi nãy, nhưng rõ là thì như vậy Phật nhập Niết Bàn hay còn thuyết kinh ở hội Linh Sơn. Đó, chính cái chỗ đó là cái chỗ Đức Phật thường nói. Đức Phật nói rằng cái người mà trí thấy đạo thì lúc nào cũng thấy Phật, còn cái người ngu si ác thì lúc nào nó Phật nhập Niết Bàn. Thì cho biết rằng chúng ta bởi vì con mắt phàm tục căn cứ vào cái thân thể xác thịt tứ đại, rồi mình cứ thấy Phật bằng cái thân tứ đại, cho nên cái thân tứ đại đó rã, mình nói là Phật đã mất, phải không? Nói Phật đã mất, nhưng mà Phật không phải là cái thân tứ đại. Đã giải nghĩa Phật là giác mà, phải không? Giác thì cái thân đó phải là thân tứ đại nữa, tứ đại đâu có biết giác. Mà Phật là giác thì tất nhiên cái giác đó nó không thể theo cái tứ đại mà mất. Cái tứ đại rã mà cái giác nó không có rã. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nói ví dụ đó, cũng như là bà mẹ đông con, nghĩa là đây hết duyên rồi đi chỗ khác giấu quá, khi giấu quá chỗ khác ở đây không gặp nó, mẹ mình mất rồi, đó là mình dạy cờ chứ đâu phải mất, nghĩa là duyên ở đây hết thì giấu quá này kia. Cho nên nếu mà mình tưởng rằng Phật nhập Niết Bàn là mất rồi, là hết rồi, thì mình không nên tu làm gì cho uổng, thấy không? Tu rồi tới từng ngày kia mình chết cũng mất tu rồi cũng hết, thì như vậy cái tu chứ. Thành thử mình biết rõ ràng rằng cái thân tứ đại có còn có mất, chứ còn cái giác, cái trí huệ giác ngộ đó không phải là mất, không phải là hết. Đó là tôi nói cái nghĩa gần, chứ còn nếu nói nghĩa xa là pháp thân, pháp thân không bao giờ mất, bao giờ hết. Bởi không mất không hết cho nên mình mới tu để tới giác ngộ như vậy, để rồi mình mới tùy duyên mà ứng quá. Chứ còn nếu mà hết rồi thì tu cũng làm gì tới đâu cũng mất tiêu. Đó là cái chỗ mình mới thấy coi như thường, mà sự thực xét ra nó tối quan trọng. Bởi vì nếu tới đó là hết thì tất nhiên sự tu mình trở thành vô nghĩa. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật muốn chỉ cho rõ rằng Đức Phật không phải nhập Niết Bàn là Phật, chỉ là cái thân gọi là quá thân, mà mình gọi là cái thân tứ đại, nó tan đi, chứ còn cái thể giác không bao giờ mất. Bởi thể giác không mất cho nên Ngài mới tùy duyên ứng hóa trong tất cả chúng sinh, ở đâu có duyên thì quá độ. Chứ nếu mà nó mất thì cái duyên tu tới đó rồi mất hết thì tu làm gì? Cho nên cái ví dụ này mà thường các luận hay dẫn trong kinh Niết Bàn là cái ví dụ này. Như mà bà mẹ đông con vì có việc đi chỗ khác, tức là đi vì những đứa con khác, thì những đứa con ở chỗ này nói mình mẹ mình chết. Chứ còn sự thật ra bà mẹ ấy chỉ là đi nơi khác dạy dỗ những đứa con khác, không có ở gần những đứa con này mà thôi, chứ không có mất. Cho nên người nào nói mà Phật nhập Niết Bàn là hết thì đó là ác kiến, đó là ngu si. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta cần phải nhận thức cho kỹ để không khéo bị lầm. Đoạn này là Ngài Sư Tử nói, Ngài hỏi ai có thể trang nghiêm cái rừng Ta La Sông Thọ. Nói cái rừng Ta La Sông Thọ mà chính là nói cái gì? Tức là Đại Niết Bàn. Thấy không? Là Đại Niết Bàn. Nó là Đại Niết Bàn đó, có ai trang nghiêm thì Đức Phật Ngài đi từng tự. Ban đầu là người đa văn, học rộng, có thể trang nghiêm, thì Ngài kết luận như vậy thì Ngài ăn ăn. Kế đó Đức Phật nói những người nào được thiên nhãn thanh tịnh thì Ngài kết luận như vậy thì Ngài ăn ăn lậu đà. Kế đó Đức Phật nói người nào thiểu dục tri túc tâm thức tịnh tịnh nhân danh thì Ngài kết luận Ngài đại ca diếp. Kế đó Đức Phật nói người nào được không không tam hội vô tánh tam hội nhân danh thì Ngài kết luận ông tu bồ đề. Kế đó Đức Phật nói người nào có thành thông thì Ngài kết luận là Ngài một kiền liên. Kế đó Đức Phật nói người nào có trí tuệ vô biên nhân danh thì Ngài kết luận là Ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà sau cùng thì Đức Phật nói người nào mà có thể nói chúng sanh đều có Phật tánh, được thinh thân kim cang không có ngàn mé, thường lạc ngã tịnh, thân tâm vô ngại, được tám môn vô tự tại, thì theo này nó có thể trang nghiêm rừng Ta La Sông Thọ, thì ông kết luận chỉ có Phật. Thì như vậy tới cái chỗ cứu kính của trang nghiêm Đại Niết Bàn thì chỉ có Phật mới trang nghiêm đầy đủ Đại Niết Bàn. Còn khác gì kia thì chưa có thể đầy đủ đó. Rồi thì sao cái mà nó thì cái sự trang nghiêm đó rồi thì tất nhiên Ngài mới nói thêm Bạch Thế Tôn, chỉ có Đức Như Lai mới có thể trang nghiêm rừng Ta La Sông Thọ, nếu không Đức Như Lai thời chẳng trang nghiêm. Hữu năng đánh đại từ bi gì trang nghiêm mà thường ở trong rừng Ta La này. Bởi vì chỉ có Phật mới được trang nghiêm cái rừng này, thì cuối cùng xin Ngài ở lại lâu một chút nữa đó, đó là trang nghiêm. Đó là lời cầu xin cái Ngài, tức là chuyển qua một cái câu mà cầu xin. Bây giờ Đức Phật nên giải thích cái lời cầu xin đó, Ngài chấp nhận hay không. Có cái quan trọng của đoạn này là cái gì? Tức là ở một cái chỗ chỉ cái câu của Bồ Tát Sư Tử Hống yêu cầu Đức Phật thường trụ ở trong cái rừng Ta La Sông Thọ này để mà trang nghiêm cái rừng Ta La Sông Thọ. Thì nhân mời Ngài trụ ở rừng Ta La Sông Thọ cho nên Ngài mới dùng cái chữ trụ đó mà giải thích hết sức rộng. Nhân trụ mà Ngài giải thích về cái vô trụ thì cái chỗ này cái chỗ liên hệ tới sự tu hành. Bởi vì thường thường như chúng ta đọc trong sách kinh điển Đại Thừa thì luôn luôn dùng cái chữ vô trụ, mà chữ vô trụ đó là cái chữ thiệt là hệ trọng đối với người tu. Chính Ngài Lục Tổ Ngộ Đạo, Ngài cũng do ưng vô sở trụ như Sanh Kỳ Tông đó. Thì như vậy cái vô trụ đó là một cái then chốt của người thấy đạo, nhất là thấy được Phật tánh hay là thấy được đạo Niết Bàn. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ cần yếu chúng ta phải hiểu cho rằng. Trước hết Đức Phật nói sao? Tất cả các pháp tánh vốn trụ nơi vô trụ, sao lại cầu mong Đức Như Lai trụ? Tất cả pháp tánh nó vốn trụ mà vô trụ. Đây ngài mới giải thích. Phàm nói rằng trụ đó thì gọi là sắc pháp, từ nơi nhân duyên mà sanh nên gọi là trụ. Nhân duyên không nơi chỗ nên gọi là vô trụ. Thường thường nói trụ tức là nói những cái có hình tướng, phải không? Nói cái này cái kia, cái này nó ở chỗ nào, cái kia ở chỗ nào, thì có nơi chốn mới gọi là trụ. Nhưng mà các pháp đều do nhân duyên sanh thì tự tánh là không, thì làm sao nói là trụ được? Đó, bởi vì người ta nhìn trên cái tướng của các pháp nên mới nói là trụ. Mà trụ tức là mắc kẹt, là chấp trước. Mà mắc kẹt và chấp trước thì làm sao mà đạt được đạo? Cho nên Đức Phật ngài mới giải thích, Đức Như Lai đã giết tất cả sự ràng buộc của sắc, sao lại nói rằng Như Lai trụ? Như sắc pháp thọ tưởng hành thức cũng vậy, tức là không, sắc nó là trụ, thọ cũng trụ, tưởng trụ, hành thức đều là trụ. Mà Như Lai thì đã phá tất cả sắc thọ tưởng hành thức, thì như vậy làm sao nói Như Lai là trụ? Ngài Thiện Nam Tử, trụ gọi là kiêu mạn, vì kiêu mạn anh chẳng được giải thoát, vì chẳng được giải thoát nên gọi là trụ. Ai có kiêu mạn từ chỗ nào mà đến do đây nên được gọi là trụ nơi vô trụ. Cái câu này nghe quý vị thấy khó hiểu. Tại sao trụ gọi là kiêu mạn? Ví dụ như có người tu tới cái bậc Tu Đà Hoàn, thỏa mãn ngang chừng đó, ở đây là cao rồi, bởi thấy cao tôi mới mới thỏa mãn, phải không? Chứ nếu mà thấy mình còn khóc thì đâu có thỏa mãn, mà bởi thỏa mãn cho nên mới dừng trụ ngang đó. Vì vậy cho nên trụ có nghĩa là kiêu mạn. Bởi vì mình thỏa mãn mình cho đó là cao, mà cho cao tức là kiêu mạn rồi chứ còn gì. Đó, vì vậy cho nên những người mà dứt hết kiêu mạn và không có thấy từ đâu đến thì những người đó trụ nơi vô trụ chứ không có trụ. Đức Như Lai đã dứt tất cả kiêu mạn, sao lại nói là ngưỡng mong Đức Như Lai trụ? Trụ đó gọi là pháp hữu vi. Đức Như Lai đã dứt pháp hữu vi nên chẳng trụ. Hữu vi tức là hình tướng, phàm có trụ tức là có hình có tướng, mà có hình có tướng tức là có sinh diệt. Như Lai đứng dứt cả hình tướng sinh diệt là sao lại Như Lai trụ? Trụ đó là pháp không. Đức Như Lai đã dứt pháp không, như vậy nên được thường lạc ngã tịnh. Tại sao nói là ngưỡng mong Đức Như Lai trụ? Cái này là khó hiểu đó. Cái không mà tại sao là trụ? Bởi vì thế gian thường thường đặt cho hai bên, nay là có thì bên đây là không. Nãy giờ Đức Phật nói bên có, bên hữu vi tức là bên có, thà mình chấp hữu vi thì cũng gọi là trụ. Bây giờ mình chấp không có trụ không, nếu bám vào không cũng là trụ. Cho nên nói là trụ là pháp không, tức là mình chấp có cũng gọi là trụ, mà mình chấp không cũng gọi là trụ. Mà Như Lai là vượt qua cả chấp có cả chấp không, cho nên không có thể nói là Như Lai trụ được. Đó là cái chỗ mà Phật giải thích. Trụ đó gọi là 25 cõi, Đức Như Lai đã dứt 25 cõi. Sao gọi đó? Gọi rằng ngưỡng mong Đức Như Lai trụ. 25 cõi tức là còn luân hồi, mà luân hồi cho nên mắc kẹt ở cõi này cõi kia, mà Như Lai đã dứt cả luân hồi rồi, làm sao gọi Như Lai trụ? Trụ đó chính là tất cả phàm phu, các bậc thánh nhân thời không khứ không lai không trụ. Đức Như Lai đã dứt những tướng khứ lai trụ, sao lại nói rằng ngưỡng mong Đức Như Lai trụ? Thì để biết rằng phàm là trụ đều là còn phàm phu, nghĩa là các bậc thánh đã vượt qua khỏi cái trụ rồi, cho nên không thể nói rằng ngưỡng mong Như Lai trụ được. Lẫn về vô trụ gọi là vô viên. Đó, thì nãy giờ Đức Phật gỡ cái trụ, thì bây giờ Đức Phật mới nói là cái vô trụ. Vô trụ nó quan trọng như thế nào? Vô trụ gọi là vô viên thanh, bởi vì đâu có ở chỗ nào, cho nên trầm khóc vì thanh vô viên, nên chớ nói là ngưỡng mong Đức Như Lai trụ hay rừng ta la. Nếu trụ mới rừng này thì là hữu biên, nếu là hữu biên phải là vô thường, Đức Như Lai là thường, sao lại nói rằng trụ? Luận về vô trụ gọi là hư không, tánh của Như Lai đồng với hư không, sao lại nói rằng trụ? Luận vô trụ gọi là kiến cán tam muội, kiến cán tam muội là phá hoại tất cả trụ, kiến cán tam muội chính là Như Lai, sao gọi rằng Như Lai rằng trụ? Lại vô trụ gọi là quyển, Như Lai đồng quyển, sao lại nói rằng trụ? Đồng quyển cái chỗ này thì quý vị nghe cũng có hơi ngại. Như Lai đồng quyển thì như vậy, Như Lai quyển sao? Bởi vì mình cứ tưởng tượng cái quyển là cái ảo thuật, nó không thiệt. Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn giải thích cái vô trụ đó là để thấy tất cả pháp do nhân duyên sinh, nó không thật có. Bởi không thật có cho nên nó như quyển. Còn cái gì mà nhân duyên sinh đều không thật có, và không thật có cho nên như quyển, mà như quyển cho nên không có dừng trụ ở một chỗ. Thì Như Lai cũng đồng với cái không dừng trụ đó, cho nên nó Như Lai đồng với quyển, sao lại nói rằng Như Lai trụ? Đồng với quyển là phải Như Lai là quyển, nhớ vậy đó. Lại vô trụ là pháp giới vô biên, pháp giới vô biên chính là Như Lai, sao lại nói rằng trụ? Lại vô trụ gọi là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, Tam Muội này biết tất cả pháp mà không chấp biết. Đó là cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là cái chánh định biết tất cả mà không chấp trước. Thì cái chánh định biết tất cả không chấp trước ta gọi là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Vì không chấp trước nên gọi là Thủ Lăng Nghiêm. Đức Như Lai đầy đủ chánh định, Thủ Lăng Nghiêm sao lại gọi là trụ? Thành nó chỉ trụ có nghĩa là chấp, thấy không? Mắc kẹt là bám vào một chỗ, mà Đức Phật thì đã vượt ra cái biết mà không chấp, cho nên nghe không trụ. Lại trụ, lại vô trụ gọi là chứ phi phí trí lực. Đức Như Lai thành tựu trí lực này, sao gọi rằng trụ? Phi phí trí lực tức là cái trí lực mà chỗ nơi mà không chỗ nơi, cũng như chỉ trụ mà vô trụ á, nó là không có dừng ở một chỗ cố định. Lại vô trụ gọi là Đàn Ba La Mật. Nếu Đàn Ba La Mật mà có trụ thì chẳng đến được Thi La Ba La Mật, nhẫn đến Bát Nhã Ba La Mật. Do nghĩa này nên Đàn Ba La Mật gọi là vô trụ. Đức Như Lai chẳng trụ Đàn Ba La Mật, nhẫn đến chẳng trụ Bát Nhã Ba La Mật, sao lại nguyện rằng Đức Như Lai thường trụ nơi Đình Ta La? Bởi vì Đàn Ba La Mật tức là bố thí chú kính, mà nếu là bố thí chú kính không mình dừng ngang đó thì tất nhiên là sao đủ lực đó. Cho nên bố thí rồi phải trì giới, trì giới rồi phải tinh tấn, tinh tấn nhẫn nhục tới thiền định rồi tới trí huệ, phải tiến lên luôn luôn như vậy. Cho nên nói rằng bố thí không có trụ, nếu mình trụ nên bố thí thì không đủ năm độ kia, mà không đủ năm độ kia đâu có viên mãn hẳn của Bồ Tát. Lại vô trụ gọi là tu pháp trí niệm xứ. Nếu Đức Như Lai trụ nơi pháp trí niệm xứ thời không thể được vô thượng bồ đề, đây gọi là trụ nơi chẳng trụ. Lại vô trụ gọi là chúng sanh giới vô biên. Đức Như Lai đã đến tột ngàn hé vô biên của tất cả chúng sanh giới mà không chỗ trụ, nó tột ngàn hé cái chúng sanh giới mà không có chỗ trụ. Lại vô trụ gọi là không nhà cửa. Không nhà cửa gọi là không có chỗ nơi, không có chỗ nơi gọi là vô sanh. Vô sanh gọi là vô diệt. Vô diệt gọi là vô tướng. Vô tướng gọi là không hệ phược. Không hệ phược gọi là không chấp trước. Không chấp trước gọi là vô lậu. Vô lậu chính là thiện. Thiện chính là vô vi. Vô vi chính là đại niết bàn. Đại niết bàn chính là thường lạc ngã tịnh. Ngã chính là tịnh. Ngã thường chính là ngã, ngã chính là tịnh, tịnh chính là lạc, thường lạc ngã tịnh chính là Như Lai. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ cái chỗ ngộ của ngài Lục Tổ. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì lúc đó ngài mới thấy đâu ngờ mà pháp tánh lâu nay thường còn, đâu ngờ pháp tánh là thanh tịnh vân vân. Tức là ngài thấy được cái thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn. Chính những lời thốt ra đó là ngài đã ngộ được cái thường lạc ngã tịnh của Phật tánh hay là của đại Niết Bàn. Cho nên mình thấy thiệt ra những cái lời trong kinh nói mình tưởng là thường, chính như chữ mà không trụ đó là một cái chỗ cứu kính. Cho nên mình học đạo mà còn chấp chỗ này kẹt chỗ kia thì đều là trụ, mà trụ thì tất nhiên không đến chỗ cứu kính nổi. Ngài Thiện Nam Tử: như Như Không chẳng trụ mười phương, Đức Như Lai cũng như vậy, chẳng trụ mười phương. Ngài Thiện Nam Tử: nếu có ai nói rằng thân khẩu ý ác mà được quả lành thì là không đúng, thân khẩu ý lành mà được quả ác cũng là không đúng, vân vân. Thì ở đây Đức Phật nó ngược lại, nói rằng nếu mà những người nói như vậy đều là sai. Nếu nói Đức Như Lai trụ nó thành câu thi na, lời nói này cũng không đúng như vậy. Ngài Thiện Nam Tử: nay Đức Như Lai ở nơi thành Tô Thi Na này, nhập đại pháp hội, vào trong hang thiền định thẩm thâm, vì chúng sanh chẳng thấy Như Lai nên gọi là đại niết bàn. Tức là vào trong cái đại thiền định sâu xa, mà đại thiền định sâu xa đó là gì? Tức là thể nhập vào pháp thân mà không còn giữ cái hóa thân này nữa thì gọi là thiền định sâu xa. Mà bởi vì nhập vào pháp thân cho nên chúng sanh đâu còn thấy hình tướng, bởi không thấy hình tướng nên chúng sanh gọi là Phật đại niết bàn. Chứ còn sự thực không phải là Phật mất đó. Thì chính học theo cái lý vô trụ mà Đức Phật giải thích ở đây để mình hiểu rõ qua cái trong kinh Đại Thừa luôn luôn chủ trương thuyết vô trụ. Chứ mình không thì mình cứ nói tại sao vô trụ, mình hoặc là trụ nơi này hoặc trụ nơi kia chứ không sao được. Mà chính cái không trụ đó mới là cứu kính.
Đây trước là Ngài Bồ Tát Sư Tử Hống hỏi lý do tại sao Đức Phật nhập định, Đức Phật Ngài mới trả lời lý do. Tại vì mà Ngài phải nhập định là vì muốn độ thoát chúng sanh, những người mà chưa gieo trồng căn lành làm cho họ được gieo trồng, người đã gieo trồng căn lành nay được tăng trưởng, người có quả lành chưa thành thục làm cho được thành thục. Đức Như Lai vì người căn lành đã thành thục mà nói thú hướng vô thượng bồ đề. Thú hướng tức là nhắm tới, thẳng tới vô thượng bồ đề, làm cho người khinh tiện pháp lành sanh lòng tôn trọng, làm cho những kẻ phóng dật rời bỏ sự phóng dật, là những cái lý do mà Đức Phật nhập thiền định. Đây Ngài còn nói thêm: vì cùng văn thù sư lợi các vị đại Bồ Tát luận bàn diệu nghĩa, vì muốn giáo hóa người thích độc tụng, làm cho ưa thích thiền định, vì đem thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh giáo hóa chúng sanh, vì quan sát pháp tạng bất cộng thẩm thông, vì muốn quả trách hàng đệ tử phóng dật, Đức Như Lai thường tịch tịnh mà còn ưa chuộng thiền định. Huống là các ông chưa dứt hết phiền não mà sanh lòng phân vật, vì muốn quả trách các tỳ kheo ác nhận tám thứ vật lúc định, và chẳng biết thiểu dục, chẳng biết tri túc, vì khiến chúng sanh tôn trọng pháp thiền định đã nghe. Do những nhân duyên trên đây nên Đức Như Lai vào hang thiền định. Thì nói rằng Phật nhập niết bàn tại thành Câu Thi Na này là Ngài chỉ vào cái hang thiền định thẩm thâm thôi chứ không phải là mất. Mà tại sao Ngài lại vào trong đó? Thì đây là những lý do. Bởi vì những người chưa gieo trồng căn lành khiến cho được gieo trồng. Tại sao mà Ngài vào thiền định mà khiến cho những người chưa trồng căn lành họ lại gieo trồng? Cũng như chúng ta thường thường có những cái người thân lúc còn sống thanh tiền, mình thấy mình ỷ lại, mình không có tỏ cái vẻ quyến luyến lắm, mà khi người đó vắng mặt thì mình cảm thấy nhớ thương nhiều. Chính cái nhớ thương nhiều đó cho nên mình mới làm theo những cái lời dạy hoặc là những cái hành động mà của cái người thân mình làm. Như vậy có người ỷ lại khi có mặt mình không cố gắng làm theo thì lúc vắng mặt đó mới bắt chước theo. Cũng vậy, có khi có những người khi Phật còn tại thế ỷ lại, chưa có lo tu hành, đến khi nghe Phật nhập niết bàn cái quảng hốt mới từ đó phát tâm tu hành, cho nên gọi là gieo trồng căn lành. Còn người đã gieo trồng căn lành nay được tăng trưởng, tức là những người biết tu rồi thấy Phật nhập niết bàn liền cố gắng tu thêm nữa. Người quả lành chưa thành thục làm cho được thành thục, thì những cái người chưa được đó cái quả được chỉ thành là nên, chỉ thục là chính, tức là cái quả nó chưa được cái như cái cây mà chưa chín, cái quả nó chưa được đến chỗ viên mãn thì gọi là chưa thành thục. Thì nhờ đó mà cố gắng tu để được viên mãn viên danh. Thì như vậy là những cái phương tiện của Đức Phật để mà khích lệ cho chúng sanh tu hành. Thì cái điều này chính nếu người nào khéo áp dụng ở trong cái cuộc sống làm Phật sự của mình, tôi thấy có kết quả tốt. Bởi vì tâm chúng sanh là cái tâm ưa chát, ưa con lờn, ưa chát. Cho nên cái gì người giàu hay mấy, dở mấy mà cứ ở bên cạnh họ hoài thì sao? Lâu ngày cái họ cũng coi thường, họ lờn, họ đang có lờn, họ đang có lờn rồi thì họ không thèm nghe, không thèm quan trọng nữa. Nhiều khi họ còn tìm những cái lỗi, cái xấu, họ dạch ra nữa. Cho nên người mà biết khéo gió quá thì khi mà thấy chúng sanh nó có cái vẻ hơi lên là phải tránh nó để cho nó thèm khát, nó tâm đợi lúc đó thì như vậy đó thì có kết quả tốt. Nên chính quý vị thấy như cái ở thế gian ai mà thương con bằng cha mẹ, mà con đối với cha mẹ thì còn có gì quý trọng hơn. Nhiều khi ở chung nhà biết rồi con đối cha mẹ thì thương thì cũng thương vậy, nhưng mà con cũng hơi thường. Trừ là khi cha mẹ đi đâu vắng, lúc đó mới thương, lúc đó mới trông đợi, mới nhớ thương nhiều. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài biết tâm lý chúng sinh rõ quá, ngài không có muốn để cho chúng sinh lên. Cho nên khi mà ngài truyền bá tạm coi như là cũng muốn giác rồi, và đồ đệ có người kế thế được, thì ngài vào niết bàn ẩn đi, không để cho chúng sinh sanh ra cái tâm kinh lên. Đó, vì vậy cho nên cái ảnh đi đó sẽ giúp cho họ phát tâm mạnh mẽ và họ cố gắng để họ tu hành đạt được những cái điều họ mong muốn. Rồi lại đoạn sau Đức Phật lại còn nói có một lý do nữa, nói rằng sở dĩ mà Như Lai thường nhập tâm cái thiền định đó là để chi? Để nhắc nhở rằng Đức Phật tâm thường tịch tịnh mà ngài còn ưa chuộng thiền định. Vốn là những cái người phóng dật chưa dứt hết phiền não mà sanh lòng phóng dật thì như vậy là cái chúng ta đáng chưa chấp. Cho nên chính Phật thường nhập định, cũng như đọc trong A Hàm thấy sau bữa cơm trưa Đức Phật vào rừng trải tọa cụ, ngài ngồi kiết già nhập định. Thì có một thầy tỳ kheo hỏi Phật, hỏi tại sao Thế Tôn đã chứng quả rồi còn tu thiền định chi nữa? Tu thiền định là để cho mình tâm mình định, định là để mình giác ngộ, mà tại sao bây giờ ngài đến khắp mọi rồi mà ngài tu chi nữa? Như vậy có thể là Thế Tôn chưa xong hay sao? Thì Phật ngài nói dạ, Phật nói rằng không phải. Ta nhập thiền định có hai lý do. Một là nhập định cho tâm thành an lành khỏe khoắn, hai là để khích lệ nhắc nhở cho đàn đệ tử của ta, nghĩa là ta đã đạt đạo rồi mà vẫn còn ngồi thiền định, huống nữa là những kẻ chưa đạt đạo mà dám bê tha phóng dật hay sao? Được không? Thì như vậy để thấy rõ cái lý do sở dĩ là Phật ngồi thiền định hay là Phật nhập định đó, không phải việc làm của Phật chưa xong, đã xong mà cũng vẫn nhập thiền định. Bởi vì nhập thiền định nó có hai cái lợi ích. Lợi ích nơi mình thì nó khỏe khoắn nhẹ nhàng, còn cái lợi ích nơi người làm khích lệ họ cố gắng họ tiến tu. Thì như vậy cho nên Phật tuy thành đạo rồi mà vẫn nhập thiền định. Thì như vậy Phật thành đạo rồi còn nhập thiền định, huống nữa là mình chưa có thành đạo, chưa có xong xuôi gì hết mà lại bỏ đi chơi hoài sao? Cho nên mình phải sáng tu để được thiền định. Thì nói cái này, tôi hồi xưa đọc trong kinh A Hàm thường thấy để tả nghĩa là tới chuyện xế chiều để Phật từ thiền định an tường đứng dậy, tức là tả định tức là an tường đứng dậy đi ra đi thông thả. Mình khí bị mà mình mỗi lần tả định hoặc ngoài nó sẹo đau nhất gần chết, tả đau là chút khổ họ chứ có cả gì đâu mà an tường đứng dậy đứng. Và thấy tả ưu lương tả Đức Phật nó là an tường, nên là tả định là an tường
thì cái điều đó mình tưởng tượng chắc không bao giờ mình làm được. Nhưng mà nếu quý vị ngồi cho thuần, nhất là cái buổi khuya mà bữa nào mình ngồi gặp cái khí hậu thanh sản, ngồi tới đúng 2 giờ hồ buông ra cho nó nhẹ nhàng, không nghe cái mình cái gì hết, nó nghe cái vui vui và nhẹ nhẹ, thành nó xả ra mình cảm thấy sự an tường rõ ràng. Thành nó như vậy đó, mình biết rằng trong kinh không bao giờ là nói gạt mình, mà tại vì mình không thấy cái đó, mình luôn ở trong cái cảnh khổ đó. Tự nhiên mấy chú mà mới ngồi chừng giờ nửa giờ mà nghe nó ngồi chừng giờ tiếng đồng hồ hết tê, đâu có tin. Đi ngồi nói nửa giờ tê kiếm cái chân rồi. Nhưng mà sự thật ngồi tới 2 giờ thì sao là hết tê. Thì cái đó là những cái mà người ta chưa tới người ta không tin được. Mình ngồi ở trong cái khó khăn khổ sở, tự nghe nói rằng Phật xả định an tường thì mình lại khó tin. Nhưng mà sự thật nhớ mình tới cái chỗ hết khó khăn khổ sở thì mình cũng sẽ thấy cái an tường đó. Vì vậy cho nên cái tu, mình muốn tin là Phật nói là phải có tu, chứ không có tu thì không tin nổi. Vì mình chưa thấy đó, mình chưa có làm được cái đó, nghe Phật nói là cái đó nó hay như thế này, nó hay thế kia, thì mình làm sao tin nổi. Vì vậy cho nên nó là người có tu, càng tu thì tin Phật càng sâu, mà càng tin sâu rồi thì cái tiếng của mình nó không có lùi được. Còn nếu tin mà cả nông thì dễ lùi lắm. Đó là nói sơ qua những cái nhân duyên mà Đức Phật ngài đã nhập định. Rồi kế đây thì ngài Sư Tử Hống lại hỏi Phật, chánh định vô tướng gọi là đại niết bàn, nên đại niết bàn gọi là vô tướng, do nhân duyên gì gọi là vô tướng? Bây giờ nói niết bàn là vô tướng thì nhân duyên gì gọi là vô tướng? Phật trả lời, vì không có 10 tướng, hai chấm, chỗ đó 2 chấm thì mình đọc khỏi lòng. Vì không có 10 tướng, 10 tướng gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, sanh, trụ, hoại, nam, nữ. Đây gọi là 10 tướng. Tức là không có những tướng sắc, tướng thinh, tướng hương, tướng vị, tướng xúc, tướng sanh, tướng trụ, tướng hoại, tướng nam, tướng nữ. Vì vậy cho nên nó là vô tướng. Thì ngoài 10 tướng nó ra thì gọi là vô tướng, chứ không phải là không. Nhớ vậy. Vì không 10 tướng nó như vậy nên gọi là vô tướng. Phật cứ giải rộng. Này thiện nam tử, luận về người chấp tướng, thời hay sanh ra suy, vì suy mà sanh ái, vì ái nên ràng buộc, vì ràng buộc nên thọ sanh, vì sanh nên có tử, vì tử nên là vô thường. Cái chỗ này quý vị thấy cái chấp tướng sanh ra suy. Tại sao chấp tướng sanh ra suy? Bởi vì cái tướng nó là giả. Giả mà mình chấp tức là mình thấy nó là thiệt, phải không? Cái giả mình thấy là thiệt, không phải suy là cái gì. Mà tại vì mình thấy nó thiệt cho nên mình ái, mình mới thích đó. Cho nên nó là chấp tướng thì sanh ra suy rồi sanh ra ái đó. Mà ái thì ràng buộc, buộc tức là vì mình thích nó cho nên nó còn thì mình đeo theo, nó mất thì mình luyến tiếc đó. Thì đó là sự ràng buộc. Bởi vì ràng buộc cho nên thọ sanh, tức là phải tìm để mà có. Giống như thanh này, vì mình chấp thân này là thiệt, tức là chấp tướng thân là thiệt, đó là gốc của suy. Mà chấp nó thiệt cho nên mình ái cho nên mình ràng buộc cái thân, ai chạm tới là cái gì xúc phạm nó là mình không chịu nổi, bởi mình ràng buộc với nó cho nên nó mất cho mình kiếm người khác. Thì vì vậy đó là sanh. Bởi sanh cho nên có tử, thì tử nó gọi là vô thường. À, người chẳng chấp tướng thời chẳng không suy, vì không suy nên không ái, vì không ái nên không ràng buộc, vì không ràng buộc nên chẳng thọ sanh, vì chẳng thọ sanh nên không có tử, vì không tử, vì không có tử nên gọi là thường. Do nghĩa này nên nghĩa niết bàn gọi là thường. Chính cái chỗ này tôi thấy nó là một cái yếu điểm của sự tu hành hết sức rõ ràng. Bây giờ tôi nói rộng từ cái phạm vi kinh điển tiểu thừa cho tới đại thừa thì quý vị thấy Đức Phật đều chỉ cho mình biết không ngoài cái trọng tâm chấp tướng là suy, không tất tướng là hết si. Thì như kinh A Hàm thì quý vị thấy Đức Phật luôn luôn chia chẻ cái thân mình ra làm năm thứ, ra làm năm quẩn, phải không? Chia năm thứ để chi? Để cho mình đừng chấp thân mình là thiệt. Bởi vì mình thấy đây là một khối thiệt, cho nên Đức Phật mới tìm cách chia. Và thân đó nó chia là sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức. Như vậy ông đừng tưởng nó là thiệt đó. Thì như vậy cốt là để phá cái chấp tướng như mình. Rồi đối với ngoại cảnh thì Ngài cũng chia ra có cái 18 giới hay là thập nhị xứ á. Ở trong thì có 6 căn, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý. Ngài có 6 tầng là sắc nè, thân nè, hương nè, vị nè, xúc, pháp. Đó, 6 căn tiếp xúc với 6 tầng gọi là thập nhị xứ. Rồi chính trong những cái sắc tầng đó Đức Phật lại chia ra nó có tứ đại vân vân để chia chẻ ra để mình đừng thấy nó thiệt. Phải không? Cố tình chia để cho mình đừng thấy nó thiệt. Mà nếu đừng thấy nó thiệt tức là mình không chấp tướng. Cho nên nó thân là vô ngã, cái sự vật là vô ngã vân vân đó. À, để cho mình đừng thấy cái tướng thiệt. Mà đừng thấy tướng thiệt, nếu mình phá được không phải là tướng thiệt rồi thì đó là mình thấy si. Thấy si tức là hết luân hồi. Đó là mình thấy rõ ràng những kinh điển tiểu thừa. Như vậy lên đại thừa thì bước đầu vào bát ngã cho tới các bộ trên này cũng vậy. Luôn luôn Đức Phật chia ra cái thân này hay là cảnh này đều nhân duyên hợp. Nhân duyên hợp cho nên nó không thiệt có. Có như quyển như quá, cho nên lúc nào cũng nói các pháp như quyển như quá như mộng vân vân. Không bao giờ nói nó thiệt. Mà nếu mình nhận được nó là quyển, là quá, là mộng thực tình rồi, mình chán ngán nó thì tự nhiên mình hết hết cái dòng luân hồi. Thì quý vị thấy thiệt ra thì cách tu rất nhiều, nhưng mà trọng tâm là phá cái si. Mà cái si là gì? Là chấp tướng thiệt, không có gì hết. Cho nên nó là khi nào mà chúng ta phá được cái chấp tướng thiệt thì cái si nó thiệt liền nhẹ. Si nhẹ thì cái ái cũng theo đó mà nhẹ. Bây giờ mình nói theo cái ví dụ rất phàm tục, là khi nào mình thấy mình thiệt, thấy người thiệt thì mình mới dễ có phân biệt người này xấu, người kia đẹp. Mà phân biệt xấu đẹp là mình có ưa và có ghét. Mà có yêu có ghét thì tất nhiên đó là gốc của thì tầm luân sinh tử, phải không? Còn nếu mình thấy người nào nói ôi đó là tứ đại giả hợp, đó là năm quẩn giả hợp, có như quyển như hóa, đâu có thiệt. Thì nếu thấy người nào mà cũng dùng cái trí đó mà phán xét thì cái niệm yêu ghét đâu còn. Mà nếu yêu ghét không còn thì lấy cái gì gọi là ràng buộc mình phải trải qua những cái sắc tầm đó. Thì quý vị thấy rõ ràng cái then chốt của người tu muốn được giải thoát thì trước hết phải bình chấp trước. Cho nên nhiều khi những người nói tu nhiều mà chấp tướng nặng thì đó là cái bệnh chứ không phải là giải thoát. Người giải thoát là người bình chấp tướng. Bình chấp tướng nghĩa là thấy thực. Đây tôi nói bình chấp tướng lại có nhiều người hiểu lầm nữa. Nói bình chấp tướng là thôi như vậy thì làm cư sĩ cũng tốt, làm thuyết gia cũng tốt, đâu chấp tướng nó là ăn mặn cũng tốt, ăn chay cũng tốt, cái gì cũng được hết, nhưng đâu không có chấp tướng. Mặc áo càng cũng tốt, áo càng cũng tốt. Thành ra có nhiều người như vậy đó, nó không chấp tướng là vậy. Thì ra thì nhưng nghe 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 tôi không có chấp tướng. Đó, rồi như vậy là không chấp tướng lầm. Không chấp tướng đây nghĩa là thấy rõ mình, con người mình không thật, thấy rõ ngoại cảnh không thật, gọi là không chấp tướng. Dù cho mình mặc áo tràng, mình cạo tóc mà mình thấy như vậy là cũng không chấp tướng. Người nào dù để tóc hay là ăn mặc cách nào mà thấy như vậy cũng không chấp tướng. Chứ đừng nói cởi áo không chấp tướng, đừng nói để tóc không chấp tướng, dần dần cái đó là lầm. Cho nên mình phải hiểu đâu cho nó ra đó thành rã. Nhiều người nghe cái chữ không chấp tướng rồi ôm hai cái danh từ đó ra rồi làm tầm bậy tầm bạ. Mà chính mắt tôi đã chứng kiến những vụ đó. Có nhiều ông thầy ăn mặc xốc xếch, áo quần không ra gì hết, đi ra đó tôi không chấp tướng vậy. Mấy thầy ăn mặc nghiêm chỉnh là chấp tướng. Đó là một cái bệnh của thế gian, hiểu lầm lẫn. Mình đã mặc chỉnh rồi mà mình thấy mình không thiệt, thấy cảnh không thiệt thì có hại gì đó.
như vậy không phải tốt tiếng hay sao? Không vậy, như vậy không phải phá tiếng hay sao? Lựa là phải ăn mặc sốc xếp ở trần từ trời rồi phải gọi là phá tiếng. Cái chuyện đó thật là vô lý. Vậy là người ta cũng cho đó là cái hay của họ. Nên phải hiểu được thật kỹ. Đức Phật dạy rành rẽ là mình phải thấy rõ bản thân mình, nhất là bản thân mình, mình phải thấy nó không có thật. Kế đó rồi mới nhìn ra ngoại cảnh. Thì như vậy cái tu của mình chắc chắn là sẽ giải thoát. Tôi tin 100% như vậy. Người nào đối thân này mà không còn liếng ái nữa, không còn tham trước liếng ái thân này, thì người đó giải thoát dễ dàng. Cũng như là con diều đứt dây thì nhất định ba, hay là như cái bong bóng mà bơm hơi đầy rồi mà cắt cái dây dưới thì nhất định nó bay lên, chắc chắn 100%. Mà sở dĩ mình không có được giải thoát là tại cái luyến ái thân chưa dứt. Bởi luyến ái thân cho nên mới luyến ái luôn tới những cái bên ngoài. Đó là cái gốc của trầm luân. Ngài mới bạch: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo nào có thể dứt được 10 tướng? Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, nếu có tỳ kheo luôn luôn tu tập 3 tướng này thì dứt được 10 tướng. 3 tướng này là 3 tướng gì? Một là luôn luôn tu tập tướng tam muội chánh định. Tam muội chánh định cũng là một. Hai là luôn luôn tu tập tướng trí huệ. Ba là luôn luôn tu tập tướng xả. Đó thì quý vị thấy ba cái tướng này thật là quan trọng. Tướng chánh định, tướng trí huệ và tướng xả. Bởi vì mình có chánh định cho nên chặn đứng cái tâm nó chạy theo ngoại cảnh. Mà chặn đứng cái tâm chạy theo ngoại cảnh rồi thì cái tâm lực mình mạnh. Dùng tâm lực đó mạnh để quán sát kỹ càng cái thân không thiệt, cái cảnh không thiệt. Đó là cái tướng trí tuệ. Khi quán sát thân không thiệt, cảnh không thiệt thì liền xả bỏ đình luyến ái. Thì như vậy đó là giải thoát, là không mắc kẹt tướng. Đó là cái hai câu hỏi ở trên rồi. Bây giờ tiếp cái câu hỏi: Bồ Tát Sư Tử Hống hỏi thế nào gọi là tướng chánh định, tướng trí huệ và tướng xả? Ba cái tướng đó, chánh định, trí huệ và xả. Ngài mới hỏi thêm: Chánh định là tam muội, tất cả chúng sanh đều có tam muội, tại sao nay mới nói rằng tu tập tam muội? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Nếu tam duyên ở một cảnh thì gọi là tam muội, nếu lại chuyên duyên